Tức là nó phối hai cái gì? Nó phối cái cặp phạm trù đến và chẳng đến, nhớ không? Đến và chẳng đến, được và chẳng được, được và chẳng được. Ở đây được mà cũng chẳng phải chẳng được. Được, đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Như vậy thì ở đây nó đi vào cái chỗ trung đạo. Cái chữ đến và cũng chẳng phải chẳng đến này tức là đi vào chỗ trung đạo. Chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến tức là phủ định, phủ định của phủ định. Tức là nó đi vào cái chỗ là chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Còn cái kia là đến, chẳng đến. Hai cái thủ, xả, được, mất. Thủ, xả, được, mất là phạm trù. Còn cái thằng này chẳng được mà cũng chẳng phải chẳng được. Tức là chẳng được mà cũng chẳng phải chẳng được. Nếu chữ chẳng được mà cũng chẳng phải chẳng được thì nó là gì? Nó là trung đạo. Như vậy thì cái lý bát nhã là cái lý trung đạo. Mà đã là cái lý trung đạo đó thì nếu ai vào được cái lý không hai á, tức là vào được cái trung đạo đế này á, thì người đó sẽ được giải thoát hoàn toàn. Đó, cho nên khi đó Đức Thế Tôn mới dạy lại Tu Bồ Đề này, hết thể pháp, hết thể pháp đều đến chỗ bất tăng bất giảm, hết thể pháp đều đến chỗ bất tăng bất giảm, đều đến chỗ bất khứ bất lai, bất nhập bất xuất, bất hợp bất tán, bất trước bất đoạn, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Cái chữ mà chẳng đến á, tức là không gì, không thụ, nhưng mà cũng không phải không thụ. Nhớ hai cái này nó khác nhau. Còn cái kia là đến và chẳng đến, tức là được và không được. Còn cái này là chẳng được mà cũng chẳng phải chẳng được. Cái hai cái này khác nhau, nhớ không có lầm lẫn. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tri giả, kiến giả, nên là chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Ở trong ngã, nhân, chúng sanh dẫn đến tri giả, kiến giả thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Bởi sao? Trong ngã, trong nhân, trong chúng sanh, trong thọ giả thì rốt ráo của tất cả các cái pháp này nó đều là như mộng, nó đều là như hướng, nó đều là như diệm. Cho nên đến và cho nên chẳng đến và chẳng phải chẳng đến. Cho nên đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ thường lạc ngã tịnh, nên chẳng đến và chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì thường lạc ngã tịnh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Nếu ai trú vào thường để mà đến, nếu ai trú vào lạc để mà đến, nếu ai trú vào tịnh để mà đến, nếu ai trú vào ngã để mà đến, thì có ai trú vào thường lạc ngã tịnh, tức là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, để mà đến cái chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì đến như vậy là có ký gợi, đến như vậy là có thủ chấp. Nếu ai chẳng đến thì họ có quan niệm là chẳng có thường, chẳng có chân thường, chẳng có chân lạc, chẳng có chân ngã, chẳng có chân tịnh, thì hai bên đó đều là mang hai cái vế cực đoan, tức là một bên cho là có thường lạc, tức là có chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, còn một bên nữa là cho là chẳng có gì hết, tức là chẳng có chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Một bên là có chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, còn một bên là cho chẳng có gì hết. Như vậy thì cả hai cái đó là hai cái cực đoan. Như vậy thì nó có chân thường không? Có chân lạc không? Chân ngã không? Chân tịnh không? Thì ở đây nói một câu là chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến là cái gì? Như vậy thì tu để gì? Để đến chữ chân thường, tu để đến chữ chân lạc, tu để đến chỗ chân ngã, tu để đến chỗ chân tịnh. Như vậy là có đến nhé. Lần này đến như vậy nhưng mà chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh nó lại là tánh không, cho nên chẳng đến. Tức là chẳng có thể nắm bắt. Nhưng mà nếu cho rằng ở nơi đó là như mộng như huyễn mà không thể nắm bắt được thì xả bỏ cũng không được. Bởi vì như mộng, như huyễn, như diễm, đó chỉ là danh tự. Mà nếu tu chấp vào danh tự, nếu tu chấp vào danh tự, cho nó là như mộng thật sự, cho nó là như huyễn thật sự, cho nó là như diễm thật sự, thì nếu cho cái như mộng, như huyễn thật sự, thì biến cái pháp vô vi đó, nó trở thành pháp hữu vi. Hết tại pháp đều đến chỗ ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tri giả, kiến giả, nên là chẳng đến mà cũng chẳng phải đến chẳng đến. Vì sao? Vì trong ngã nhân dẫn đến tri giả, kiến giả, đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ thường lạc ngã tịnh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Trong thường lạc ngã tịnh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ vô thường, đều đến chỗ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Có nghĩa là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nó đều giống như là thường lạc ngã tịnh. Nếu người ta bên kia đã nói là thường lạc ngã tịnh thì bên đây nó là thường ngã, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì tất cả những cái đó nó chỉ là những danh tự. Và những danh tự đó nó mang trên tính cách đối đại. Đó. Cho nên ở bên kia nói là có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Bên đây nói là vô thường, vô ngã, bất tịnh. Chẳng hạn. Thì tất cả những cái phạm trù đó nó cũng chỉ là danh pháp. Mà khi nó đã là danh pháp á, thì tất cả những cái đó nó đều là như mộng, như huyễn. Đều là, cho nên đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong tham, sân, si, mạn, nghi, kiến đều thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Tất cả các pháp đều đến chỗ tham, sân, si, mạn, nghi, kiến, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong tham, sân, si, mạn, nghi, kiến thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ như pháp tánh thật tế bất khả tư nghị tánh thì nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong pháp như pháp tánh thật tế bất khả tư nghị tánh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Như vậy thì bên này mình nghe một lô danh từ về hữu vi pháp, bên kia mình nghe một lô danh từ về cái gọi là vô vi pháp. Hai bên nó cũng chỉ là một lô danh từ thôi. Và khi nó là một lô danh từ như vậy thì cái pháp tướng thực tế của nó, tức là cái pháp thật, cái pháp tướng chân thật của nó thì đương nhiên nó vẫn là ra, nó vẫn là vắng lặng. Cái pháp tướng của nó vẫn là vắng lặng, vẫn là tánh không. Nói chữ đơn giản nhất là tất cả các cái pháp đều rốt ráo không. Đều rốt ráo không, cho nên bây giờ nói là đến bên đây nói là pháp như pháp tánh thực tế bất khả tư nghị tánh, rồi nói chữ niết bàn vô thượng bồ đề, rồi bên kia nó là tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến, rồi bên kia là cho có tu diệt trừ được tham sân si mạn nghi ác kiến, rồi tôi đắc được cái chân thường chân lạc cái ngã tịnh, thì tất cả những cái đó là do cái tư tưởng nó nảy sanh, tức là do vọng tưởng nảy sanh. Và những cái vọng tưởng đó là, một là vọng tưởng khởi ra thiện pháp, hai là vọng tưởng khởi ra ác pháp, thì tất cả đều là vọng tưởng. Mà đã vọng thì là như mộng, như huyễn, như hoa. Như vậy thì không có gì hết rồi. Nói một chặt thì đương nhiên là như vậy. Thì nếu người mà hành thâm bát nhã ba la mật đa thì đương nhiên là chẳng có gì hết. Không, chẳng có gì hết, tức là chẳng có gì hết mà cũng chẳng phải chẳng có gì hết. Cho nên cái chỗ này là đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Tức là nếu ai nói là chẳng có gì hết thì ta nói là cũng chẳng phải chẳng có gì hết. Mà thông thường á, nói một chặp á, thì nói đến pháp tánh không á, thì người ta sẽ rơi lọt vào cái chỗ là chẳng có gì hết. Nó rơi lọt vào ngay cái chỗ chẳng có gì hết. Nói cho hoàn chặt thì cũng chẳng có gì hết. Mà lần này nếu nói là chẳng có gì hết thì mình lại có có cái gì, tức là có, mình có cái vượt lên, thắng lên trên nữa, là cũng chẳng phải chẳng có gì hết. Như vậy thì ở chỗ nào, cái mà muốn ở chỗ nào, cái tư tưởng mà thầy nói rõ ra là ở chỗ nào, nói rõ, mình phải nói rõ là ở chỗ nào mới được. Hai cái chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến là nó nằm ở đâu, nó nằm ở cái chẳng nào, và có cái chỗ trú của nó chứ. Cũng như là chẳng có gì hết và cũng chẳng phải chẳng có gì hết thì nghĩa nó làm sao, nghĩa làm sao? Thí dụ đi, thí dụ như là chẳng có gì hết và cũng chẳng phải chẳng có gì hết thì thí dụ cái gì để cho nó dễ hiểu đi, lấy cái gì thí dụ, lấy cái gì thí dụ, lấy cái pháp gì thí dụ là chẳng có gì hết mà cũng chẳng phải chẳng có gì hết, lấy cái gì thí dụ. Nếu mình dùng một thí dụ thì cái thí dụ đó nó thuộc vào gì? Nó thuộc vào pháp tướng. Mà đã thuộc vào pháp tướng thì nói như trong kinh đã dạy là phàm sở hữu tướng thì giai thị hữu phàm, tức là phàm đã có hình tướng là hữu phàm. Như vậy thì thôi, như vậy thì tôi ta im lặng đừng nói, im lặng thì cũng là pháp. Im lặng cũng là pháp chứ đâu phải im lặng là không pháp đâu. Nếu tôi nói là tôi im lặng, như vậy thì thầy không nói thì coi như mình im lặng là đúng rồi, như gì nữa. Chẳng, không? Tức là coi như cái chỗ đó là cái chỗ im lặng. Mà cái chỗ đó là cái chỗ im lặng thì mình lại nghĩ ngay đến cái chỗ im lặng. Đó là cái đắc pháp của mình ngay cái chỗ im lặng. Mà đắc pháp ngay cái chỗ im lặng là có tu xứ, có nghĩa là có trụ tâm. Mà đã có trụ tâm ngay chỗ mà im lặng đó thì đương nhiên nó sẽ là sanh diệt niệm liền. Lập tức sẽ rơi vào chỗ sanh tử luân hồi ngay. Đó. Cho nên tu Bồ Đề hết. Hết thể tất cả các pháp đều đến chỗ pháp như, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghị tánh, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Trong pháp như, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghị tánh, thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Hết thể các pháp đều đến chỗ bình đẳng tánh, đến chỗ bất động tánh. Tất cả các pháp đều đến chỗ bình đẳng tánh, đều đến chỗ bất động tánh, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bình đẳng tánh và bất động tánh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Tức là ở đây nói là tất cả các pháp đều đến chỗ bình đẳng tánh, tất cả pháp đều đến chỗ bất động tánh. Thì mình nghĩ rằng tất cả các pháp đều đến chỗ bình đẳng tánh, tức là bình đẳng tánh không, và bất động tánh, tức là khi đến chỗ bình đẳng tánh không thì nó là như như bất động. Thế nhưng mà thì đến cái chỗ bình đẳng tánh không hay đến chỗ như như bất động thì mình lại trụ ngay cái tư tưởng là bình đẳng tánh không và cái như như bất động, thì lại là một pháp hiện ra. Cái pháp hiện ra là cái pháp bất bình đẳng tánh không. Cái pháp hiện ra là như như bất động, thì cái tư tưởng như như bất động, cái tư tưởng là bình đẳng tánh không, thì cái đó là cái có chỗ bao view. Mà ở đây thật tướng của nó là không có chỗ bao view, mà mình nương giá vào cái ý niệm đó để mình bao view, thì như vậy tức là coi như mình cũng hành thâm ma bát nhã ba la mật độc. Cho nên ở nơi chỗ đó cũng chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Nên làm cho mình dội ngược á, nó làm cho cái tư tưởng mình hơi tức á, bởi vì nói cái gì nói đại đi, bởi vì nói ra đi. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ năm ấm, 12 nhập, 18 giới, nên là chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong năm ấm, 12 nhập, 18 giới thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Thế khi nào mình tu tập á, chừng ngày mình đi sâu vào cái ma bát nhã ba la mật á, thì làm như mình giữa mình với cái pháp này nó ăn khớp với nhau, ăn khớp giữa cái ta và cái mà nam, giữa cái ta và cái pháp mà xả bỏ cái ta và xả bỏ pháp, xả bỏ ta và xả bỏ pháp, thì nó lại đối ngược với cái ta và cái pháp ta trụ. Thì cũng giống như là bữa trước tôi thí dụ là người mà gọi là kinh và người tụng kinh vậy đó. Kinh và người tụng kinh, người tụng kinh luôn luôn đối nghịch với kinh. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà mà tôi là thầy trụ trì mà tôi sai đệ tử, tôi sai chúng điệu tôi mà nó tụng một ngày sáu thờ thì mỗi lần mà nó dòm thấy quyển kinh là nó thấy như là một cái nợ lớn. Bây giờ nó đọc nó có hiểu gì đâu mà cứ bảo đọc hoài, đọc không hiểu mà cứ biểu tụng hoài, tụng không hiểu mà ngày nào cũng tụng tụng. Nên kêu là cũng quăng rén đây, bởi vì tháng này mình cũng hết gạo rồi quăng rén. Như vậy nó rén là vì gạo chứ đâu có phải nó rén tụng kinh là nó thâm nhập kinh đâu. Thì cũng như mình vậy đó, nếu mình đi học là đại trí đối luận vậy, ví dụ như mình là rén học, học hết chứ biết coi thử cái gì có cái gì chẳng. Học cho biết coi thử có gì chẳng, mà thấy càng học chừng nào á thì nó lại càng rắc rối ra. Càng học chừng nào nó càng rắc rối ra. Và càng học chừng nào thì mình thấy nó cái gì cứ xà quần nói cái tánh không nó hoài. Đó. Cho nên á, cái này là giữa cái ma bát nhã ba la mật á, với cái ngã tâm, với cái ngã và pháp á, thấy không, ngã không? Ngã và ngã sở á, tức là ngã và ngã sở, thấy không, tâm và tâm pháp á, hình như nó luôn luôn nó bị đối kháng, nó đối nghịch với nhau, nó không có nhận được. Ta thì ta ưa cái gì có cầu có đắc, mà đằng này á là nói là coi như đến và cũng chẳng đến, mà cũng chẳng phải chẳng đến, là nó rờ mất cả cái cầu cái đắc của chúng ta. Bây giờ mình nói với ai á, là mình nói còn có chuyện phước được. Ví dụ như chị nhớ cố gắng tụng kinh, chị ráng tụng kinh chị sẽ có phước, mà chị làm cái việc đó là chị có phước. Nhưng mà mình vừa nói như vậy là nói cho chị năm hay chị bảy, nói cho pháp lưỡi của mình là anh nào đó hay chị nào đó là mình nói được. Nhưng mà mình vừa nói xong thì mình nghĩ rằng mình biết rằng nghĩa là pháp ngã không, pháp không mà có chỗ nào đâu cầu. Nhưng mà bây giờ nhắm nó muốn cầu thì mình cho nó cầu. Bởi vì cái tâm nó đương hướng vào cái chỗ cao, cao phước mà. Mà nếu như bây giờ chị tụng kinh như vậy á, thì không bằng là chị đi làm công quả, hay là chị đi rửa chén, chị tụng kinh chứ. Tụng kinh chỉ mất thì giờ đi rửa chén sướng hơn, dọn cái nhà cho tiệt sạch sướng hơn, đi tụng kinh chỉ mất thì giờ. Đẹp. Chị nói làm sao? Chị nói nghe không được, giờ này là giờ phút trang nghiêm lâm cảnh, giờ phút tôi tụng kinh chị bảo tôi đi rửa chén, chị có người chị có ác không? Làm những cái việc mà phải đáng làm lại không làm, có cái việc rửa chén quét nhà là cái chuyện không đáng làm, chị biết tôi làm sao chị có không nha? Đó, tức là mình đã lập tức là mình chọn cái gì mà nó nhâm nhâm nó có cái phước đức rồi. Còn cái gì mình thấy cái đó nó không phải phước đức mà làm nó mệt thì không làm. Như vậy là cái chỗ cầu của mình bỗng còn. Cái ngã tâm, cái chỗ hành tâm bát nhã ba la mật, tức là mình cũng không có một chút khí phần nào của bát nhã ba la mật. Không có. Cho nên cái việc này, tức là cái vấn đề mà hành tâm này nó rất là khó. Xin Đức Thế Tôn mới dạy cái bộ đề này. Hết thể pháp đều đến chỗ năm ấm, là 12 nhập, là 18 giới, là năm ấm, 12 nhập, tức là cái thân năm ấm này. 12 nhập là, tức là coi như là 6 căn 6 trần này. 18 giới là 6 thức này, 6 căn này, 6 trần này, 6 thức này. Nên là chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì năm ấm này, vì 12 nhập này, 18 giới, thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Năm ấm là cái gì? Thức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì tột cùng chân tướng của sắc dẫn đến thọ, tưởng, hành, thức nó phải là tánh không. Thì muốn đến là đến chỗ nào? Và mình muốn chẳng đến thì sao? Chẳng đến tức là xả bỏ, mà đến tức là thủ chấp. xả bỏ thì cũng không được, mà thủ chấp cũng không xong. Nếu xả bỏ thì mình dứt ngay mạng sống đi. Nếu thủ chấp thì mình ôm giữ đi, mà ôm giữ thì không được, mà cắt đứt ngay cũng không được, thì bây giờ làm gì? Cho nên chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Vì đó là bất khả đắc. Này tu bề hết thể pháp đều đến chỗ sáu pháp ta la mật, 37 phẩm trời đạo, 10 Phật đức, dẫn đến nhất thiết chủng trí, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến là vì sao? Vì sáu pháp ta la mật, 37 phẩm trời đạo, 10 Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Bởi vì vì sao mà nói đến sáu pháp ta la mật? Nói đến sáu pháp ta la mật tức là nói đến cái gì? Tức là nói đến cái chỗ rốt ráo, cái chỗ rốt ráo của hành pháp, cái chỗ rốt ráo của cái hành diệu pháp. Cái chỗ rốt ráo của hành diệu pháp nên nó phát xuất từ những cái ý niệm mà thanh tịnh, phát xuất từ những ý niệm trong sáng. Những ý niệm đó tức là nó từ trong cái gì? Trong cái tánh thể như nó diễn bày ra, từ trong tánh thể như đủ duyên đúng thời đúng lúc nó diễn bày ra cái pháp diệu. Nhưng mà cái pháp diệu đó cũng chỉ là pháp huyền hoa, cho nên nếu nắm bắt vào cái pháp diệu huyền hoa đó thì lập tức nó cày nát trong sanh tử luân hồi. Cho nên đến và cũng chẳng phải chẳng đến, cha xin lỗi, chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Và ở nơi đó đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này tu Bồ Đề hết thể pháp, từ bốn quả thanh văn bích chi Phật đạo cho đến vô thượng Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ bốn quả thanh văn bích chi Phật đạo vô thượng Bồ Đề, nên là chẳng đến cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bốn quả thanh văn bích chi Phật dẫn đến vô thượng Bồ Đề thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Tất cả những cái quả vị tu chứng từ bốn quả thanh văn cho đến vô thượng Bồ Đề là những quả vị tu chứng, mà những quả vị tu chứng là những cái gì? Là những tầng bậc để mà gọt rửa những cái vi tế vô minh, tức là mình lau chùi cho cái gương nó được sạch. Nhưng mà đến cuối cùng rồi thì cái gì, tức là cái đến cuối cùng rồi thì cũng không có, tức là không có cái chỗ trú của gương. Thật sự ra mình diễn bày tâm nhìn mình là như gương sáng, để rồi từ đó mình lau chùi. Nhưng mà lau chùi hàng ngày thì những lớp bụi đó nó sẽ dần dần nó sạch đi, và gương nó sẽ trong, gương nó sẽ trong. Thì đương nhiên mình cái tâm mình nó gọt rửa nó dần dần nó trong sáng thì đương nhiên nó là thanh tịnh. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh đó là có cái tâm thanh tịnh, còn đằng này ngay cả cái tâm thanh tịnh cũng là vô tướng nữa, thì cái tâm đó cũng được đó, được xa bỏ, tức là phá sự trú chấp vào cái tâm thanh tịnh đó. Cho nên bản lai nó đều là vô nhất vật, tức là bản lai nó vẫn là đều là tánh không. Cho nên những quả vị tu chứng đó cũng chỉ là những nấc thang, là những cái chiếc thuyền, là những nấc thang để bước lên cái chỗ hoàn toàn an lạc và giải thoát, như hương không vắng lặng, không có chỗ nắm bắt và không có chỗ nương ra. Như vậy những quả vị tu chứng đó là trình bực hạn lượng để đánh giá trong một quá trình tiệm tu. Đó là cái quá trình tiệm tu của mình. Đến chỗ rốt ráo, tức là cái chỗ được đó, tức là cái chỗ mình nắm bắt. Như vậy đến cái chỗ rốt ráo cuối cùng của cái quả vị vô thượng Bồ Đề là nắm bắt hư không. Mà khi nắm bắt hư không thì nắm bắt được gì? Nghĩa là nắm bắt hư không tức là chẳng nắm bắt được gì. Nhưng mà nếu không có hư không thì cũng khó mà sống à. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, người tín giải được thâm bát giả ta la mật này thì có tánh có tướng như thế này. Như vậy thì người tín giải được cái ý nghĩa của ma bát nhã ta la mật này đó thì người đó tánh tướng ra làm sao? Với phần dài này Tu Bồ Đề đoạn xả tham sân si, đó là tánh tướng của vị Bồ Tát tín giải được thâm bát nhã ta la mật, tức là đoạn trừ, đoạn xả được cái cội gốc của tham sân si. Không còn tham, không còn sân, không còn si mê nữa, và đoạn trừ được cái si mê đó là cái tánh tướng của vị Bồ Tát tín giải được thâm bát nhã ta la mật. Không còn si mê nữa, mà không còn si mê nữa thì đương nhiên không trú vào pháp, không trú vào ngã, không trú vào pháp, giải thoát được sự si mê, không trú vào ngã pháp, mà không trú vào ngã pháp thì người đó đã bước vào ma ha bát nhã ta la mật. Đó. Thank you. Thì ở đây nói phần cuối cùng là pháp Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm như vậy, nên theo lời Phật dạy á, thì chỉ có những người nào mà từ trước đến nay đó ở các cõi Phật đã tu tập đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, đã được thiện căn thuần thục, đã cúng dường vô lượng chư Phật và chư thiện trí thức thì mới có thể chứng giải được. Đó là những người đã đoạn xả được tam độc tham sân si, thì người đó lúc nào cũng gần gũi thiện tri thức. Mà đã gần gũi thiện tri thức tức là gần gũi những ý niệm cao thượng, gần gũi những cái hành động, tức là gần gũi những ý niệm và gần gũi được những cái hành động cao thượng. Và chỉ có những ý niệm cao thượng, những hành động cao thượng đó là người đó mới có thể xả bỏ tham sân si. Thì bây giờ mình cứ tập tành theo cái pháp đó, tức là mình hành Bát Nhã Ba La Mật, tập tành theo cái pháp cao thượng. Mà tập tành có được không? Bây giờ người ta nói mà mình đến nỗi mà phải nhức cái đầu á, mà nghĩ tới cái nói á là mình giận sôi lên. Bây giờ mình làm sao mà mình có cao thượng được? Làm sao cao thượng được? Làm sao mình độ chúng sanh tâm của mình được? Mà nếu mà mình ngay nơi đó mà mình dùng lời không gọi là dùng cái lời lẽ mà mang cái tính cách mà gọi là từ bi á, dẫn đạo bởi trí tuệ, thì cái lúc đó mình mới gọi là gì? Mới gọi là thâm Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên nếu chưa được á, ở đây có câu hỏi đặt ra là nếu chưa được vào vô sanh pháp nhẫn thì làm sao có thể đoạn được ba độc? Làm sao chưa đạt đến cái chỗ vô sanh pháp nhẫn thì làm sao đoạn được ba độc? Cái chữ tham sân si đây á, thì hàng thanh văn cũng đoạn được, nhưng mà hàng thanh văn đoạn tham sân si bằng cách nào? Hàng thanh văn đoạn tham sân si ở năm trong cái chừng mực. Ở đây đoạn đây có nghĩa là hiểu theo hai nghĩa, đó là đoạn căn bản của ba độc và đoạn hiện hạnh của ba độc. Nếu chỉ mới đoạn được hiện hạnh của phiền não thì chưa vào được thập tướng pháp, tức là đoạn được cái tham sân si mà trong niệm tưởng hay là trong hành động thì chưa vào thập tướng pháp. Vì chưa đoạn được căn bản của phiền não, nghĩa là chưa đoạn tận gốc của phiền não, cho nên chưa quán triệt được pháp không. Chưa quán triệt được pháp không thì chưa vào được thập tướng pháp. Như vậy thì cái lối đoạn của hàng thanh văn thì sao? Tức là lối đoạn tham sân si của hàng thanh văn là khác, mà cái lối đoạn của Bồ Tát là khác. Cái lối đoạn của Bồ Tát tức là quán tham sân si là tánh không, quán sân si là bình đẳng với cái gì? Tham sân si này bình đẳng với giới định huệ. Tức là tham sân si tức là giới định huệ, giới định huệ tức là tham sân si. Và khi mà không trụ không chấp thì đoạn dứt được căn bản của tham sân si. Còn ở kia đoạn tức là sao? Là xả bỏ tham sân si, đạt được cái chỗ là ngã không. Tức là đạt được cái chỗ ngã không, ta không còn tham, ta không còn sân và ta không còn si mê nữa. Nhưng mà ở nơi cái chỗ đó còn vướng vấp cái niệm thanh tịnh, tức là còn vướng vấp cái ý niệm thanh tịnh. Vì còn vướng vấp cái ý niệm thanh tịnh, xả bỏ từ đám sân si, còn bấu víu cái ý niệm thanh tịnh thì một đốm lửa đó thì đương nhiên nó sẽ có ngày bùng cháy lên. Chứ không phải đơn giản. Tức là nó là chỉ là còn cái vi tế niệm á, nhưng mà ai cho nó là vi tế? Vi tế của tham sân si, tức là cái căn bản của phiền não để tồn lưu và không có thể đi vào chỗ sanh tử luân hồi. Mà người nào hành tâm ba Bát Nhã Ba La Mật này á, thì đương nhiên á, nghĩa là coi như á, nghĩa là có nghĩa là phân đoạn sanh tử đó. Nó được qua được cái phần gọi là phân đoạn sanh tử, nó chỉ còn có cái phần nữa gọi là biến dịch sanh tử. Trong cái chỗ biến dịch sanh tử này thì gọi là vi tế. Cái chỗ biến dịch sanh tử này là cái chỗ quá vi tế, thì bậc Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thật thâm sâu thì mới đoạn được cái gì? Biến dịch sanh tử. Và cái biến dịch tức là niệm niệm nó trùng trùng, mà khi niệm niệm nó trùng trùng thì khó mà mà nhận biết cái bộ mặt thật của nó, vì nó trùng trùng như vậy đó, cho nên trong cái duyên giới nó trùng trùng, nó tiềm ẩn, nó có một cái phản ứng gọi là tự động, nó có một phản ứng tự động hóa, nó phản ứng tự động hóa mình không có thể kiểm soát được. Chính vì chỗ không kiểm soát được, vì nó tiềm ẩn cái căn bản của nó còn cái vi tế tiềm ẩn, cho nên nó bộc phát lúc nào không hay, vì nó đủ duyên như vậy là bộc phát một cái quá nhanh. Bộc phát quá nhanh thì Bồ Tát có thể kiểm soát được bằng cái lưỡi gươm của trí tuệ, cho nên nó có thể vừa lộ ra cái tướng thô, tức là lộ ra cái niệm tướng thô, thì lập tức bị lưỡi gươm trí tuệ chặt đứt nó ngay. Đó, cho nên ở đây mới hỏi là chưa vào được vô sanh pháp dẫn thì làm sao tận đoạn được sanh tử. Chữ vô sanh pháp dẫn đây tức là quán rõ thật tướng của các pháp là ở nơi cái thể vô sanh. Vì thật tướng của các pháp là nơi thể vô sanh, cho nên cội gốc của niệm cũng ở nơi cái thể vô sanh, cho nên nhẫn mà không thấy mình có nhẫn. Vì nhẫn mà không thấy mình có nhẫn, cho nên đạt đến cái chỗ là vô sanh pháp dẫn. Đó, thì như vậy tức là nhẫn mà không thấy mình có nhẫn, và cũng không thấy cái đối tượng để nhẫn, và cũng không thấy mình hành cái pháp nhẫn, thì đó là vào chỗ vô sanh pháp nhẫn, lúc đó mới đoạn tận được cái cội gốc của tham sân si. Nó khó ở cái chỗ đó, cho nên chúng ta trong cái phẩm này chúng ta thấy rằng phải gần, gần gũi thiện tri thức, tức là gần gũi thiện tri thức là luôn luôn phải ôm chân thiện tri thức. Để ôm chân thiện tri thức có nghĩa là một ý niệm nào không dẫn đến sự giải thoát là ác tri thức xuất hiện. Một ý niệm nào mà đạt hướng đến cái chỗ mà gọi là an, và đến cái chỗ mà gọi là an lạc, giải thoát vô trụ vô chấp, thì cái đó nên ôm giữ. Ôm giữ như vậy là ôm thiện hữu tri thức. Mà mất thiện hữu tri thức, mà xa rời thiện hữu tri thức, thì tam độc, tam sân si sẽ giấy khởi. Như vậy là chúng ta chấm dứt cái phẩm này. Hôm sau chúng ta sẽ học sang cái phẩm thứ 53. Đó là thú nhất thiết trí, tức là hướng về nhất thiết trí. Mà có thắc mắc điểm gì thì cứ hỏi.
Theo như con hiểu đó, thì thật ra có thừa và vô thừa
cũng như tịnh ở đây nó cũng không có phải tịnh và bất tịnh, thì nó là chân tịnh. Thành ra ở đây bốn cái ý nghĩa của tứ đức niết bàn, đó là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, ở đây cũng là nó diễn tả cái đệ nhất địa đế, trung đạo đế, là không biết có phải vậy không, xin thầy từ bi khai thị.
À, cái phần này tôi đã nói như thật tế pháp tánh, gọi là như thật tế pháp tánh, như là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà khi ta nói là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì đối với cái thường, lạc, ngã, tịnh. À, nên tức là coi như là cái thường, lạc, ngã, tịnh á, thì cũng đối với thế gian thì quan niệm về cái vấn đề thường, lạc, ngã, tịnh nó khác. Cho nên vô thường thì họ cho là thường. Bất tịnh thì họ cho là tịnh. Đó là ngã, không phải là thật ngã, nhưng mà họ cho là ngã thật. Không phải là thật lạc, nhưng mà họ cho là có lạc thật. Thì cái đó để đối trị như vậy, thì mình không trú chấp vào cái thường lạc ngã tịnh như thế gian, mà phải trú chấp vào cái, tức là cái người tu là phải hướng đến cái chỗ là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Cái chân thường ở đây á, tức là coi như là nói đến cái chỗ thường trụ bất biến của tất cả các pháp. Nói đến cái chỗ là chân thường, tức là gì? Đó là thường trú bất biến của tất cả các pháp. Sở dĩ mình nói thường trú bất biến của tất cả các pháp, nhưng mà thực sự tất cả các pháp có cái chỗ nào là thường trú bất biến? Ở cái chỗ nào để mình chỉ nó là chỗ thường trú bất biến? bởi vì nó là vạn pháp có điều là ở thể tánh không là vô tướng, mà như vậy thì cái tướng gì mà gọi là thường trú bất biến? Cho nên cái chữ chân thường đó là bởi vì đối với những kẻ ham còn bú chấp vào cái chỗ gì, tức là chọn chỗ thường, chọn cái chỗ thường của cái phàm phu, cái thường ở trong cái chỗ phàm phu, hay là cái thường của cái quả vị niết bàn, chưa phải là cái chỗ chân thường. Vậy nè, tức là còn tủ trách trong cái chỗ thường của bình thường. Ta nói đến cái chỗ tối thượng của thường là chân thường, cái chỗ tối thượng của lạc là chân lạc, cái chỗ tối thượng của ngã là chân ngã, tức là nói đến chân tâm. Nói đến chân tâm, nói đến Phật tâm. Nhưng mà khi đạt đến cái chỗ ma bát nhã ba la mật đa rồi á, thì nói đến Phật tánh, nói đến chân tâm chỉ là danh tự pháp. Chỉ là danh tự pháp. Cho nên ở nơi đó cũng không nên trú chấp vào cái danh tự pháp đó, tức là cái danh tự pháp của chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó cũng chỉ là pháp cuối trị. Và nó là pháp đối trị thì nó cũng chỉ là pháp gì? Đối đại. Mà đã là pháp đối đại thì đương nhiên nếu trú chấp vào chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, cho nó có cái chân và có cái khác là vọng thường, vọng lạc, vọng ngã, vọng tịnh, thì một bên chân và một bên vọng thì đương nhiên nó vẫn là cặp phạm tù, phạm tù đối đại. Ở đây chúng ta nói lên cái chỗ rốt ráo là chẳng phải chân thường, chẳng phải chân lạc, chẳng phải chân ngã, chẳng phải chân tịnh, mà cũng chẳng phải chẳng chân thường, cũng chẳng phải chẳng chân lạc, cũng chẳng phải chẳng chân ngã, mà cũng chẳng phải chẳng chân tịnh. Thấy chưa? Như vậy thì nó là cái gì? Nó là cái gì? Thì đương nhiên anh phải tìm một cái cột nào đó, đánh vào nó, hỏi nó là cái gì. Ta, bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ mà bạch, đã kêu là bạch gì? Bạch gì? Bạch ngôn gì? Bạch ngôn ngữ, bạch suy lường. Và là còn có ngôn ngữ, còn có suy lường, còn có nói đến hữu dư niết bàn, còn có nói đến vô dư nước các bạn, còn có nói đến vô thượng bồ đề. Ai mà còn nói như vậy là không hiểu ý ta. Đức Phật nói, không hiểu ý ta. Nói trong kinh Niết Bàn nói rằng phỉ bán ta, chẳng có nói hiểu ý ta. Thấy chưa? À, như vậy. Không có việc nào muốn hỏi nữa.
Thôi, xin Thầy từ bi khai thị cho chúng con rõ đó. Ở trong cái diệu pháp liên hoa, trong cái phẩm mà thứ tư là phẩm tính giải đó, thì sau khi phẩm thí dụ, Đức Phật thí dụ cái nhà lửa tam giới, thì bốn vị tuệ mạng đó là ông Xá Lợi Phất, ông Tu Bồ Đề, ông Ma Ha Sa Diên và ông Mục Kiền Liên đã trình bày cái cùng tử đó, thì coi như là được thọ ký, và cái đó là phải đã thâm tính giải rồi. Chứ
phần ở trong kinh Pháp Hoa mà sau khi Đức Thế Tôn mà tán thán về cái tri kiến Như Lai, tức là tán thán vào cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, nghe đó, tức là sau khi mà Đức Thế Tôn nói về cái phẩm phương gì, phương tiện, mà trong cái phẩm phương tiện là tán thán tri kiến như gì, Như Lai, sau khi tán thán tri kiến Như Lai rồi thì chỉ bày cho chúng sanh thấy rõ là muốn đạt đến cái chỗ tri kiến Như Lai đó thì phải vượt thoát khỏi cái nhà lửa tam gì, tam giới. Thì như vậy trong cái phần tiệm tu, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ma Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, vân vân và vân vân, thì tất cả các quý vị A La Hán mới thấy rõ rằng theo như lời Đức Phật dạy từ trước đến nay thì coi như mình đã sao, mình đã phá được, đã thoát ra khỏi được cái nhà lửa tam giới. Cho nên các ngài mới đưa ra cái phẩm tín giải là chúng con như những kẻ cùng tử bỏ cha, không, từ thuở nhỏ là bỏ cha trốn đi đó. Như vậy thì từ nhỏ bỏ cha trốn đi thì xin ăn nước này qua nước khác, rồi cầu thực nước này qua nước khác, tức là là trong đó là chúng ta đã vọng cầu bỏ cái ngã, cái ta và cái của ta. Vì cái ta và cái của ta cho nên chúng ta vọng cầu từ cảnh giới này cho đến cảnh giới khác mà bị cái vũng lầy của tam giới nó trói buộc, tức là bị cái nhà lửa tam giới nó đang đốt ở trong cái gì, ở trong cái tình, ở trong cái vật chất, trong tình cảm, trong tư tưởng, nó luôn luôn nó thiêu đốt của ta. Ngày nay chúng con là bậc thánh ra khỏi nhà lửa tam giới rồi thì chúng con đã coi như là đã nhận ra được cái kho tàng vô giá của chính chúng con. Khi chúng con đã nhận ra cái kho tàng vô giá chúng con thì đương nhiên cái kho tàng vô giá đó là cái gì, tức là coi như là cái kho tàng vô giá đó chính là cái tri kiến Như Lai, cái trí tuệ Phật. Và chúng con lấy cái trí tuệ Phật đó làm một cái chìa khóa để mà mở cái kho tàng vô giá. Khi chúng ta con đã trực nhận được cái vấn đề đó rồi, chúng con thoát khỏi cái nhà lửa tam giới rồi thì chúng con sẽ được thọ ký, tức là nhận ghi, chữ thọ là nhận, chữ ký là ghi. Như vậy thì thọ ký tức là mình đã tự nhận ghi ở nơi trong lòng mình. Khi mình đã tự nhận ghi nơi trong lòng mình, ghi nhận cái gì? Tức là ghi nhận rằng ta có cái tự tánh nhiệm màu, ta có một mặt trời trí tuệ. Chúng ta ghi nhận cái đó và ghi cái đó và nhận lãnh được lời dạy của Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy rõ một mặt thật của chính chúng ta, rồi từ đó chúng ta hành sâu vào cái thẩm sâu vào trí tuệ thì tất cả mọi hành pháp của chúng ta sẽ đạt cái chỗ an vui và giải thoát, không tu không chấp bất cứ một quả vị tu chứng nào, tức là coi như trong cái phẩm tín giải. Cho nên nay chúng con được của báu giàu vô lượng mà trước kia chúng con chỉ một ngày công cho là đủ. Đó, thì trong cái phẩm tín giải cũng như trong cái phẩm thọ ký, mà muốn được thọ ký là sao? Mình ghi nhận rồi nhưng mà phải trải qua vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp, phải hầu nhiều nghìn Đức Phật, phải cúng dường vô lượng vô biên Đức Phật, phải phụng trì giáo pháp của Đức Phật, rồi phải nghĩa là truyền giao giáo pháp của Đức Phật ra, thì lúc đó mới cái thành Phật hiểu là. Như vậy thì đâu có phải đơn giản. Trong cái chỗ tiệm tu này thì hàng ngày từng hàng niệm, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, tất cả cái đó phải điều phục tự tâm của mình. Xin lỗi là những cái chuyện nó bức xúc hàng ngày mà chúng ta tự điều phục rất là khó khăn, không phải dễ đâu. Mặc dầu chúng ta đầy dẫy ma ha bát nhã ba la mật học đến nhiều năm rồi, vậy mà đụng chuyện một cái là chúng ta cũng thấy phiền não như thường. Đúng chuyện một cái là chúng ta thấy phiền não như thế. Phải không? Như vậy thì mình đã thọ ký được chưa? Chưa thọ ký được, tức là chưa ghi nhận được. Đằng này mới nghe thôi chứ chưa ghi, chưa nhận. Tại vì cái trang giấy mình vẫn còn trắng, chưa ghi chữ nào. Trang giấy còn trắng, chưa ghi chữ nào. Nếu mà cái trang giấy đã được ghi vào như vậy rồi thì trang giấy đã trở thành trang giấy vàng, và cái chữ trong đó khi nào cần hiện á thì mình hơ lửa nó hiện ra. Thì như vậy thì các vị có gì thắc mắc nào không? Gì thắc mắc thì chúng ta rõ được cái nghĩa đấy thì chúng ta hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ chúng ta sang giáo phẩm thứ 53. Cái phẩm thứ 53 này tức là thú nhất thiết trí. Thú tức là hướng đến, mà thú nhất thiết thiết trí tức là hướng đến nhất thiết trí. Kinh Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tín giải thâm bát nhã ba la mật này sẽ đến chỗ nào? Phật dạy: Ngài Tu Bồ Đề Bồ Tát tín giải thâm bát nhã ba la mật sẽ đến nhất thiết chủng tri. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bồ Tát hướng đến nhất thiết chủng trí nhằm làm chỗ nương dựa cho hết thảy chúng sanh tu tập các ngã ta mạt. Bạch Đức Thế Tôn, tu bồ tu các ngã ta mạt là tu hết thảy pháp. Bạch Đức Thế Tôn, vô sở tu là tu các ngã ta mạt. Cho cái volume với nhau chút. Tu các ngã ta mạt là tu hết thảy pháp. Bạch Đức Thế Tôn, vô sở tu là tu bát nhã ta la mật, vô thọ tu là tu bát nhã ta la mật, hoại tu là tu bát nhã ta la mật. Phật dạy này tu bồ đề, do pháp gì hư hoại mà gọi là hoại tu là tu bát nhã ta la mật? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sắc hư hoại dẫn đến thức hư hoại nên tu bát nhã ta la mật là hoại tu. Vì 12 nhập hư hoại, 18 giới hư hoại nên tu bát nhã ta la mật là hoại tu. Vì ngã hư hoại dẫn đến tri giả hư hoại, kiến giả hư hoại nên tu bát nhã ta la mật là hoại tu. Vì đàn ba la mật hư hoại dẫn đến bát nhã ta la mật hư hoại nên tu bát nhã ta la mật là hoại tu. Vì nội không hư hoại dẫn đến vô pháp hữu pháp không hư hoại nên tu bát nhã ta la mật là hoại tu. Vì bốn niệm xứ hư hoại dẫn đến nhất thiết chủng trí hư hoại nên tu bát nhã ta la mật là hoại tu. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề, vì sắc hư hoại dẫn đến nhất thiết chủng trí hư hoại nên tu bát nhã ta la mật là hoại tu. Lại nữa, Bồ Tát Bất Tối Chuyển ở nơi thăm bát nhã ta la mật cái tự niệm biết như vậy. Nếu có vị Bồ Tát nào nơi thăm bát nhã ta la mật mà chẳng cứu chấp thì phải biết đó là Phật Bồ Tát Bất Tối Chuyển. Nếu có vị Bồ Tát nào ở nơi đàn ta la mật dẫn đến nơi thiền ngã ta la mật, ở nơi bốn niệm xứ dẫn đến ở nơi nhất thiết chủng trí mà chẳng cứu chấp thì phải biết đó là Phật Bồ Tát Bất Tối Chuyển. Đó, thì cái phẩm thứ 53 này là hướng đến nhất thiết chủng trí. Nhưng mà trong cái phẩm trước đó thì chúng ta biết rõ là đến và chẳng đến. Cho cái volume nhỏ chút xíu nữa. Và chẳng đến. Thứ nhất là đến và chẳng đến. Thì ở đây lại nói là đến và chẳng đến của hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Hôm trước ta học là đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Đến cũng khắc bất khả đắc mà chẳng đến cũng bất khả đắc. Thì tại sao phẩm này lại nói là hướng đến bát nhã đến hướng đến nhất thiết chủng trị? Cho nên như vậy là có nói đến chỗ đến rồi đó. Chứ thậm chí cũng có nói là chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Đó. Cho nên nói là đến và chẳng đến đều bất khả đắc. Vì cái đến và chẳng đến nó đều bất khả đắc. Cho nên chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Nếu đến đã là bất khả đắc và chẳng đến cũng là bất khả đắc. Như vậy thì nó nằm ở trường hợp nào? Nó nằm là chẳng đến mà. Chẳng phải chẳng đến. Chưa rõ chưa? Tức là một bên là phủ gì? Phủ định. Một bên là khẳng định. Thế cái khẳng định là đến. Và cái phủ định là chẳng đến. Thì nếu mà khẳng định cũng không được, phủ định cũng không được, thì cũng chẳng phải phủ định, mà cũng chẳng phải chẳng phủ định. Đó. Thì chúng ta thấy rằng đây nó vượt ra tất cả những cái cặp phạm trù. Cái cặp phạm trù của thế gian là phủ định của phủ định. Tức là người ta chỉ có cái khẳng định và phủ định thôi. Và cao hơn cái phủ định là phủ định của phủ định. Tức là phủ định của cái vấn đề phủ định. đó, tức là hệ thống triết học ở thế gian người ta dừng lại ở chỗ đó, tức là phủ định của phủ định. Thế nhưng mà ở đây là chẳng phải phủ định mà cũng chẳng phải chẳng phủ định, tức là nó nằm trong, nó nằm nằm vượt trên cái nó vượt lên trên cái hệ tư tưởng, cái hệ tư tưởng tức là phủ định của phủ định, phủ định cái đã phủ định. Khi mà họ đã phủ định cái đã phủ định thì không còn gì nữa để phủ định, cho nên họ đi đến chỗ không, tức là cái không ngơ, cái không có gì hết. Đó, tức là phủ định của phủ định, phủ định cái đã phủ định, cái đã phủ định tức là một vế, nhưng mà họ phủ định luôn cả phủ định, tức là không còn vế nào nữa cả. Đó, khi họ khẳng định tức là nói có, nói có thì họ lại phủ định là không, họ phủ định luôn cái không, tức là kể cái không cũng không luôn. Như vậy thì cái đó là không ngơ, tức là không gì hết. Cái không đầu tiên là cái không đối với cái gì, cái có, nhưng mà cái không của cái không à, như vậy tức là rốt ráo cho cùng của cái chỗ luận thuyết của thế gian là không có gì hết. Thì nếu chúng ta mà lầm ngang cái chỗ mà phủ định của phủ định á, không có gì hết á, chúng ta rơi vào, lọt vào cái chỗ đó, tức là vào chỗ không ngơ, tức là rơi lọt vào cái chủ thuyết cho rằng chết rồi là hết, rơi lọt vào chỗ đó. Thì ở đây khi mà nói rằng đến rồi phủ định chẳng đến, thì cả cái đến và cái chẳng đến đều là bất khả đắc, tức là đều, nó đều là bất khả đắc, tức là không, cái đến nó cũng không thể dựng lập được, mà cái chẳng đến cũng không thể dựng lập được, tức là nó đã vượt, nói như vậy tức là nó vượt qua những cái cặp tầm trù cao không, nó đều là bất khả đắc, cả hai thằng này đều bất khả đắc. Cả cái hai cái khẳng định và phủ định thì đều bất khả đắc, tức là hai cái khẳng định và phủ định, hai cái có và cái không, nó đều rơi lọt về một cái gì, tức là nó đều rơi lọt về một cái tự tánh không, mà đã là tự tánh không tức là nó hai cái khẳng định và phủ định, hai cái hữu và cái vô, thì nó bình đẳng, điều nó nằm ở nơi thế bình đẳng là tự tánh không, nó nằm trong cái thế bình đẳng. Nhưng mà khi nó nằm trong cái thế bình đẳng đó thì như thế nào? Thì ở đây là thêm một câu, vì đến và chẳng đến đều không dựng lập được, cho nên nó chẳng đến mà cũng chẳng phải chẳng đến, như vậy tức là rơi lọt vào cái trung đạo, tức là cái thế của trung đạo. Nói phải cũng không được, mà nói trái cũng không được, nói chẳng phải chẳng trái cũng không được, như vậy thì nó là cái gì? Nó đứng là chân lý, nó đứng là cái chỗ tuyệt đối của vạn pháp. Nó ở nơi đó là bạch ngôn ngữ, bạch siêu lượng, bởi vì mở lời là dính mắt, hãy mở ra một lời là dính mắt, khởi lên một ý niệm là dính mắt, ta nói rằng mở lời ra là dính mắt, nên khởi lên một ý niệm là dính mắt và không tụ vào cái dính mắt đó, đó là cái chân lý. Đi đến chỗ là bạch ngôn ngữ bạch suy lượng, tức là bạch ngôn ngữ bạch suy lượng, tức là không dùng ngôn ngữ nào để nói được chứ không phải niệm thinh, mà nếu dùng tất cả các ngôn ngữ mà nói thì không bao giờ nói hết được, tức là dùng bao nhiêu ngôn ngữ nói cũng không hết được, và dùng bao nhiêu sự suy lượng cũng không hết được, nó vi diệu như vậy đó, nhưng mà cũng không tú vào cái sự vi diệu đó thì mới gọi là chân lý. Để hiểu cái lý của bạch nhã nó như vậy. Như vậy nó là cái gì? Bởi vì nó đã kêu là nghĩa là không dùng ngôn ngữ thì nói không tới, dùng tư duy thì cũng không tới, và phủ định tức là bất khả đắc luôn cái gọi là không tới thì nó là chân lý. À, biết huyễn ly gì? Ly huyễn. Biết nó là huyễn, nhưng mà biết nó là huyễn, nhưng mà ly cái biết huyễn đó thì ly huyễn tức giác, tức là người đó là người cái giác ngộ. Hỏi nó là cái gì thì trở lại một cái vô minh luôn, hãy vừa lật ngược lại để hỏi thì đó là vô minh. Đó thì chúng ta nắm vận đi đó. Cho nên nay ngài Tứ Bồ Đề muốn hỏi Phật là Bồ Tát tín giải thâm bát nhã ta mật sẽ đến chỗ nào? Nếu mà người thâm bát nhã ta mật là sẽ đến chỗ nào? thì Đức Phật lại vì sao Đức Phật lại trả lời là sẽ đến nhất thiết chủng tri, sẽ đến nhất thiết chủng tri. Như vậy thì sẽ đến nhất thiết chủng tri tức là Đức Phật muốn trả lời với ngài Tu Bồ Đề như thế nào? Bởi vì ngài Tu Bồ Đề đó là ngài Tu Bồ Đề là quán ngã không và pháp không, cho nên không chấp tâm, tức là không còn có chấp tâm, không còn có thủ pháp, tức là không còn có trụ và ngã, mà cũng không còn trú và pháp, cho nên thưa thỉnh Đức Thế Tôn. Bởi vậy cho Đức Thế Tôn cũng dùng cái tâm vô trú mà đáp rằng Bồ Tát tín giải thâm Bát Nhã Ba La Mật sẽ đến nhất thiết chủng tri. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật, vì Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo không, nhất thiết chủng tri cũng rốt ráo không. Đó, cho nên Đức Thế Tôn nói như vậy. Ở nơi rốt ráo không thì chẳng có gì chướng ngại, cho nên nhân quả đồng nhất và đã chẳng chướng ngại, tức là được giải thoát, mà giải thoát tức là nhất thiết chủng tri. Và như vậy thì ở đây Bồ Tát phát đại bi tâm thương xót tất cả chúng sanh, cho nên phải tường tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát phát đại bi tâm nên tu tập Bát Nhã Ba La Mật, vì thương tất cả chúng sanh mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thì Bồ Tát là ai? Bồ Tát là ai và thương chúng sanh nào mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Thì từ trước tôi đã dẫn rồi, tức là Bồ Tát là những ý niệm cao, những cái ý niệm trong sáng, thương chúng sanh nào, tức là thương những cái ý niệm mà còn đen tối, còn phụ trách nơi ngã và pháp ở nơi mình. Như vậy Bồ Tát siêng năng tu tập, thì Bồ Tát vì ai mà siêng năng tu tập? Bát Nhã Ba La Mật, tức là vì độ những gì? Độ những cái vi, cái vô minh vi tế ở nơi chính mình. Bồ Tát là ý niệm tốt, ý niệm cao đẹp, độ những ý niệm đen tối và những ý niệm phụ trách nơi chính mình. Tôi chưa nói độ ai hết, bởi vì Bồ Tát là không vì ai hết, bởi vì hành của Bồ Tát là vô hành, tu của Bồ Tát là vô tu. Như vậy Bồ Tát thương hết thảy chúng sanh, hết thảy chúng sanh là hết thảy những cái ý niệm khởi trong từng giây, trong từng giờ, trong từng phút, trong từng giây đó, thì trong từng giây hay là trong từng cái chớp mắt, một những ý niệm nó tiềm ẩn trong từng cái chớp mắt, mà từng cái chớp mắt như vậy chúng ta thấy rằng nó khởi không biết bao nhiêu ý niệm. Như vậy thì Bồ Tát khởi đại bi tâm vì tất cả những ý niệm có thể tiềm ẩn điên đảo mà Bồ Tát phải tinh tấn. Như vậy Bồ Tát là ai? Tức là những ý niệm vượt thắng ở ngay trong những ý niệm chúng sanh. Đó là Bồ Tát. Bồ Tát vì chúng sanh mà tu tập, cho nên dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để cứu độ chúng sanh. Như vậy tu Bát Nhã Ba La Mật là tu cái gì? Tu Bát Nhã Ba La Mật là tu hết thảy pháp. Pháp gì cũng tu, chứ không phải là tu Bát Nhã Ba La Mật là ôm cái quyển Bát Nhã Ba La Mật tu, mà tu Bát Nhã Ba La Mật là tu hết thảy pháp. Pháp gì cũng tu, và pháp gì cũng tu tức là pháp gì cũng có thể thấu triệt, cũng có thể rõ ràng, và cũng có thể hành những cái pháp tu đó, tức là hành những cái pháp đó một cách vi diệu. Đó là tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Không một pháp nào mà Bồ Tát không diễn bày vi diệu đó. Cho nên tu hết thể pháp, biết rõ thật tướng của hết thể pháp. Như vậy Bồ Tát tu rất lớn như vậy thì gọi là vô sở tu. Vô sở tu tức là chẳng có chỗ nào để tu, chẳng có chỗ nào để tu. Vô sở thọ tức là chẳng thọ tất cả các cái pháp quan, tất cả các cái sự tư duy, tất cả các sự tu chứng, Bồ Tát chẳng thọ nhận pháp tu chứng nào cả. Như vậy thì là coi như Bồ Tát như vậy thì mới có thể rộng ràng được, mới có thể cứu hộ được tất cả chúng sanh. Và bất cứ pháp nào Bồ Tát cũng có thể tu, nhưng mà tu vô sở tu. Nhớ cái điều quan trọng mà ngài Tu Bồ Đề muốn trình bày cho Đức Phật là Bồ Tát vô sở tu trong tất cả các pháp, và chẳng thọ hết thảy tất cả các pháp quán, do hết thảy các cái pháp quán đó đều dẫn đến sự mê vô minh, cho nên Bồ Tát không thọ bất cứ một pháp quán. Tôi thí dụ như bây giờ mình nói là nghĩa là làm để cho cái gia đình mình được gọi là tốt đẹp, tu tập làm sao để gia đình của chúng ta được tốt đẹp, được thơm tho, tức là gia đình chúng ta được có cái dân ở trên đời này, rồi để cho ta, con ta cũng như là gia đình chúng ta mỗi ngày một danh tiếng, một cái tiếng thơm trong cuộc đời. Thì khi chúng ta vừa nghĩ như vậy là có chỗ đến rồi đó, là có chỗ đắc rồi đó. Rồi từ cái chỗ đắc đó chúng ta đã đi đến chỗ sai lầm đó. Vì vậy, bởi vì chúng ta sẽ làm cho đạo của chúng ta, thí dụ như đạo Phật, chúng ta phải làm cho đạo của chúng ta, cho nên chúng ta phải đi tìm những quyển sách này để đối thoại, quyển sách kia để đối thoại, rồi rốt cuộc rồi tâm của chúng sinh ta nổi lên, vậy thì người khác người ta đối thoại lại, mà khi người khác người ta nói là làm thì mình bực, mình mới trở thành một cuộc bút chiến, bằng đầu bút chiến, rồi sau cái này hết bút chiến, rồi tới lạy chiến, tới lạy lọc chiến, rồi tới súng đạn chiến. Đó thì từ cái chỗ mà mình muốn được, muốn đắc chứ. Từ cái chỗ mình muốn có cái gì mà mình tụ lên trên là danh thơm, là tiếng tốt, là tất cả những cái địa vị, tất cả những cái vấn đề danh vị trong cuộc đời mà Bồ Tát không có, không có nhìn thấy. À, nếu mà Bồ Tát không nhìn thấy rõ cái bản thể của vạn vật vũ trụ, không nhìn thấy rõ cái chân tướng của các pháp, thì lại trụ vào các cái pháp tu đó của mình. Cho nên Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật, tức là tu tập hết thảy pháp, và tu tập hết thảy pháp, hành pháp tu như vậy là vô sở tu, là vô sở thọ. Tu Bát Nhã Ba La Mật là hoại tu. Hoại tu là nghĩa sao? Hoại tu tức là do biết tất cả các cái pháp nó đều là huyễn. Vì do biết tất cả các pháp đều là huyễn, tất cả các pháp tập và tán nó đều là không có đầu mối, không có chung cuộc. Như vậy thì ngay những ý niệm mình muốn cứu đỡ, những ý niệm đó cũng không có chỗ nương ra. Như vậy thì Bồ Tát vừa khởi niệm thì biết đó là ý niệm huyễn hư, mà biết ý niệm huyễn hư thì không tụ vào ý niệm huyễn hư, không tụ vào những pháp tướng huyễn hư. Như vậy gọi là hoại tu. Hoại tu cho như vậy thì nó có ích lợi gì? Thì tất cả cái đó nó đều có cái chỗ là giải thoát. Tất cả những vấn đề nó ra nó đều nhằm cái mục đích tối thượng là giải thoát, là giác ngộ, là giải thoát.
Mở cái cửa sổ ra cho nó mát. Tôi nhắc lại, do biết hết tẩy các pháp đều là huyễn pháp, cái niệm của mình khởi ra cũng là huyễn pháp. Ví dụ như cái niệm mình khởi ra rằng tôi có tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì và khởi ra rằng tôi có hành Bát Nhã Ba La Mật, chứ tôi nói là không nói là hành pháp tứ đế, không nói là hành pháp gì cả, không nói là hành cái pháp gọi là coi như là tứ định, tứ tinh cần, tứ nguyên túc, tôi nói là hành bát chánh đạo. Tôi nói hành nghĩa là nói chung là không nói hành đại từ đại bi. Mà Bồ Tát á, vừa khởi và biết cái niệm khởi của mình là huyễn pháp, không tụ vào ngay cái ý niệm huyễn đó thì như vậy tức là coi như Bồ Tát á, đã nhận rằng cái bản thể của niệm, bản thể của niệm không có chỗ tụ định. Cái bản thể của niệm nó không có chỗ ký gỡ, vì chính biết rõ rằng bản thể của niệm không có chỗ ký gỡ, cho nên nó là tịch nhân vắng lặng. Như vậy Bồ Tát cứ vào đâu để gọi là đắc, để gọi là được. Cho nên mình khởi rằng mình có tu tập Bát Nhã Ba La Mật, khởi rằng mình đã được giải thoát, thì chính ngay cái khởi đó là không phải là hoại tu rồi. Chính ngay cái khởi đó là có chỗ đắc trong vấn đề tu. Mà nếu đã có chỗ đắc trong vấn đề tu là tự nó mâu thuẫn với chính nó, tự nó mâu thuẫn với chúng sinh ở trong chính nó. Không phải mâu thuẫn với người ngoài đâu, mà tự mình mâu thuẫn với cái tự ngã của chính mình. Và nếu mình bám vào đó thì chúng sanh ở trong cái, tức là chúng sanh ở trong cái gì, ở trong cái chỗ mà gọi là ở trong cái chỗ tịch nhiên vắng lặng đó, thì dừng lập một chúng sanh và tự định ngay cái chúng sanh đó, thì lập tức rơi vào cái chỗ sanh tử luân hồi này. Cho nên là Bồ Tát á, tu các pháp là hoại tu. Hoại tu tức là mình cũng có, không có cầu, không có mong cầu, không bi ai, không khổ sở, không phiền não, không bực dọc. Bồ Tát không có bất cứ, rất là Bồ Tát không có tụ vào bất cứ một ý niệm nào, dù đó là những ý niệm buồn phiền hay là những ý niệm vui mừng, tất cả những cái đó cũng chỉ là tự tánh không, và tất cả cái đó đều chỉ là huyễn niệm. Cho nên không đắc, không thấp, không được, không thua, không không hơn, không kém, không tịnh, không uế. Như vậy thì nơi đó Bồ Tát vẫn thâm nhâm tự tại, vì chứa cái chỗ không tịnh, không uế, không được, không thua, không hơn kém đó, Bồ Tát mới phát khởi đại bi tâm. Còn nếu phát khởi đại bi tâm mà có tính toán thì mình cũng chúng sanh bình thường như bao nhiêu chúng sanh khác, mình cũng vậy bình thường, cũng sanh tử bình thường như bao nhiêu chúng sanh khác. Cho nên Phật ấn chứng cái lời trình bày đó của Ngài Tu Bồ Đề và dạy thêm rằng Bồ Tát bất khởi chuyển phải tự nghiệm biết như vậy đó. Bồ Tát mà bất khởi chuyển là phải tự nghiệm biết như vậy. Tại sao gọi là bất khởi chuyển? Tức là tâm của cái của vị mà hành bát nhã ta la mật đó là cái tâm không không bao giờ lay chuyển trước một đối cảnh nào, trước một hoạt cảnh nào. Tâm của họ không bao giờ lay chuyển. Không bao giờ lay chuyển là vì sao không lay chuyển? Họ giữ tâm không, cho nên không lay chuyển. Chứ hẳn nếu mà giữ cái tâm không lay chuyển thì lập tức bị lay chuyển rồi. Thế là giữ chỗ cái tâm không, tức là tâm không dính mắc. Là Phật dạy trên đây có nghĩa là tu tập bát nhã ba la mật, phải biết rõ bát nhã ba la mật cùng hết thảy pháp là rốt ráo không nên chẳng thủ chấp tương hợp. Đây là cái lời khẳng định trong cái phần này là như vậy đó. Cho nên phần kinh tiếp theo: này Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã tâm mật, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng tin theo lời người khác. Bồ Tát bất thối chuyển chẳng tin theo lời người khác, cho đó là thiết yếu, cũng chẳng theo y theo lời người khác mà hành động. Bồ Tát bất thối chuyển chẳng bị tham sân si dẫn dắt, chẳng bao giờ xa rời sở pháp ba la mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi nghe thuyết thâm bát nhã ta la mật, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, mà còn hoan hỷ ưa nghe, còn thọ trì, còn đắc tấn, dẫn đến chánh ức niệm và đúng như pháp tu hành. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Tấn Tôn, nếu Bồ Tát nghe thâm bát nhã ta la mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, lại thọ trì đắc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, thì Bồ Tát đó không phải thật thực hành thâm bát nhã ta la mật như thế nào? Phật dạy này Tu Bồ Đề, thuận nhất thiết chủng trí là thực hành thâm bát nhã ta la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thuận nhất thiết chủng trí là thực hành bát nhã ta la mật? Phật dạy này Tu Bồ Đề, đó là dụng không để mà tùy thuận, như vậy là hành thâm bát nhã ta la mật. Dụng vô tướng vô tác để mà tùy thuận là hành thâm bát nhã ta la mật. Dụng vô sở hữu, vô sanh, vô diệt, vô cấu, vô tịnh để mà tùy thuận, như vậy là hành thâm bát nhã ta la mật. Dụng như mộng, như hiển, như diễn, như hưởng, như ảnh, như hóa để mà tùy thuận, như vậy là hành thâm bát nhã ta la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, theo như lời Phật dạy thì Bồ Tát dụng không, vô tướng vô tác dẫn đến dụng như mộng, như hiển, như diễn, như hưởng, như ảnh, như hóa để tùy thuận là thật hành thâm bát nhã ta la mật. Như vậy Bồ Tát ấy hành những pháp gì? Bồ Tát ấy hành sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí chư. Phật dạy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành thâm bát nhã ta la mật là chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chỗ hành thiết của Bồ Tát là vô tác, là chẳng được làm ra, vô hoại chẳng thể hoại, vô khứ chẳng có chỗ đi, vô lai chẳng có chỗ đến, vô tư chẳng có chỗ tư, nên chẳng có thể tư duy và cũng chẳng có thể trù lượng được. Đã chẳng có thể tư duy và cũng chẳng có thể trù lượng được thì chẳng có thể nói rằng hành sắc dẫn đến hành nhất thiết chủng trí là hành thâm bát nhã ta la mật. Vì sao? Vì sắc tức là bát nhã ta la mật, bát nhã ta la mật tức là sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là bát nhã ta la mật, bát nhã ta la mật tức là nhất thiết chủng trí. Sắc như tướng và bát nhã ta la mật như tướng là nhất như, là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì nhất thiết chủng trí như tướng, bát nhã ta la mật như tướng là nhất như, là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Còn ở đây thì chúng ta qua cái phần mà Đức Thế Tôn dạy Ngài Tu Bồ Đề, khi mà hành bát nhã ta la mật á, Bồ Tát bất tin theo lời người khác, và cho đó là thiết yếu hay là không thiết yếu, mà cũng chẳng tin theo lời người khác mà hành động. Như vậy là Bồ Tát tin vào đâu mà hành động? Mà mình đặt cái vấn đề Bồ Tát tin vào cái gì mà hành động? Nếu nghe người ta nói, không nghe người ta nói, ở đây vậy là đừng bao giờ nghe người khác nói, và cũng đừng bao giờ mà gọi là khi mình không nghe người khác nói á, thì họ nói cái gì? Họ nói cái hai mặt. Một là nói những vấn đề rất là quan trọng, và những vấn đề cũng chẳng có gì thiết yếu, nhưng mà ở đây dạng là Bồ Tát bất cứ chuyện là chẳng tin theo lời người khác cho đó là thiết yếu, cũng chẳng y theo lời người khác và hành động. Bồ Tát bất cứ chuyện là chẳng bị tham sân si dẫn dắt, và cũng chẳng xa rời sáu pháp ba la mật. Là cái quan trọng của người mà tu bát nhã ba la mật đó. Chữ đây chữ Bồ Tát thì nói chung là cái người mà đã bước vào hành bát nhã ba la mật, nói chung người đó được gọi là Bồ Tát. Bởi sao vậy? Bồ Tát ở đây không phải là mình, tức là mình nâng cấp bậc mình lên đó. Hồi trước khi mình chưa học bát nhã ba la mật thì mình chưa gọi được gọi là Bồ Tát. Khi mà mình ngồi vào ở trong lớp này mình học bát nhã ba la mật á, thì đương nhiên cái bản này gắn Bồ Tát, cái bản này gắn Bồ Tát. Nhưng mà gắn một sao, tức là Bồ Tát mới có một sao thôi, tức là mới năm thôi. Một sao thì cho là một sao là một năm, hay là mới có một bậc gọi là sơ địa. Sơ địa gọi là sơ địa Bồ Tát. Bồ Tát sơ địa, rồi gắn hai sao, tức là Bồ Tát lên tới bậc nhị địa. Gắn ba sao, rồi Bồ Tát lên bậc tam địa. Thì nhớ về nhà, lọc mấy cái phẩm kinh mà theo cái phần là Bồ Tát sơ địa tu làm sao, Bồ Tát nhị địa tu làm sao, Bồ Tát tam địa tu làm sao, Bồ Tát tứ địa tu làm sao, thì hôm trước đã có giảng rồi. Như vậy thì bây giờ mình đã tu bát nhã ba la mật, thì nếu mà mình tu mà hành thâm á, thì chắc có lẽ là mình là Bồ Tát tu tám sao hay là bảy sao, tức là thất địa hay là bát địa. Mà đây nói là muốn một bậc bất tối chuyển á, là Bồ Tát từ bát địa trở lên là bất tối chuyển. Bất tối chuyển là sao? Có nghĩa là mình trụ vào đâu mà mình không nghe lời người khác. Lời người khác nói á, có thể thiết yếu và có thể là không thiết yếu. Họ nói có thể là quan trọng, họ nói cũng có thể là quan trọng. Người ta phê bình mình có thể phê bình tốt và cũng có thể phê bình xấu. Mà nếu người ta phê bình xấu á, thì mình phải sửa. Và người ta phê bình tốt á, thì mình phải nghĩa là tu tập cho thăng tiến lên. Như vậy có phải là Bồ Tát bất thiết chuyển không? Như vậy Bồ Tát bất thiết chuyển là trụ vào đâu mà tu tập? Không, Bồ Tát bất thiết chuyển là tụ vào đâu mà tụ tập. Ở đây là mình đi thiết thực vào vấn đề nha. Nên tức là từ những cái chương này trở về sau á, là bắt đầu tu tập vào đó. Tụ vào đâu tu tập? Cho nên ở đây Bồ Tát bất thiết chuyển là chẳng bị tham sân si dẫn dắt. Chẳng bị tham sân si dẫn dắt. Như vậy tức là coi như không có tụ vào ngã tâm nào. Như vậy bây giờ mình nói rằng theo như tôi nói như vậy là đúng. Còn cái anh Năm á, hay là anh Bảy, anh nói như vậy là thầy thấy không? Anh nói hoàn toàn là sai. Chứ theo như tôi là đúng. Mà nếu thầy làm mà thầy làm như tôi thì mới gọi là đúng. Đó. Thì cái vị mà gọi là theo như tôi là đúng á, thì đương nhiên á, là cái đó là Bồ Tát, cái đó có phải là Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật không? Bởi vì trú vào đâu? Bồ Tát trú vào đâu mà tu tập bát nhã ba la mật? Bồ Tát không trú sắc mà. Bồ Tát không trú sắc. Để cho nên ở đây mới nói nè. Bồ Tát dụng không vô tướng, Bồ Tát dẫn đến như dụng, như mộng, như huyễn. Như vậy thì dụng như mộng, như huyễn, như diệm, như hướng, như ảnh, như hóa. Để mà tùy thuận mà hành thâm bát nhã ba la mật. Như vậy thì cái niệm khởi của mình là như mộng, niệm khởi của mình khởi ra là như huyễn, niệm khởi của mình khởi ra là như hướng, là như ảnh, là như hóa. Thì như vậy mình tụ vào đâu để mà mình tu tập bát nhã ba la mật? Mình vừa lấy lên một ý niệm tụ là phải hay không phải, lập tức ra lọt vào không gọi là ra lọt vào chúng sanh địa. Nếu mà mình vẫn nói phải và chẳng phải, nếu mình nói phải và chẳng phải thì mình cứ vào đâu để mình nói phải và chẳng phải? Nếu cứ vào cái chỗ không, nếu vào cứ vào cái nơi vô sở cứ, nếu cứ vào cái nơi như mộng như huyễn để mình nói phải và chẳng phải, thì cái phải và chẳng phải nó đi đến chỗ rốt ráo và giải thoát. Nhưng mà nếu cứ vào ngã tâm nói phải và chẳng phải thì đi đến chỗ gọi là coi như là có thể nói một chặp đi đến chỗ gọi là coi như địa ngục đạo hay là ngã quỷ đạo hoặc là súc sanh đạo. nó khó như vậy đó. Tức là như vậy mình phải biết chỗ hành thâm bát nhã ba la mật. Mình nói như vậy nhưng mà khi hành á, khi hành tức là khi khởi niệm á, chứ không phải là khi mình có hành động. Nếu mà khi mình có khởi niệm thì mình trí gỡ vào chỗ nào, mình có thấy hổ thẹn không? Cho nên đến đây nói rằng Bồ Tát mà nói như vậy mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, nghe thuyết thâm bát nhã ba la mật, Bồ Tát bất cứ chuyện chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Tại sao chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ? Bởi vì hình như là mình bị chơi với. Bởi vì niệm khởi của mình là như mộng, niệm khởi của mình là như huyễn, niệm khởi của mình khởi ra, hành vi tạo tác của mình là như huyễn, hành vi tạo tác của mình là như mộng, là như hoa, thì tất cả những cái đó sẽ đi về đâu? Nếu sự tu hành sẽ đi về đâu? Để tu hành thì mình có vững chắc là bước vào trên con đường giải thoát hay không? Nếu Bồ Tát vừa khởi rằng mình có bước vào trên con đường giải thoát hay không thì Bồ Tát đã rơi vào cái gì địa rồi? À, tức là không thể nào vừa nói là mình có giải thoát hay là không giải thoát. Như vậy tức là những tư tưởng về giải thoát hay không giải thoát là vẫn nằm trong cái cặp phạm trù đối đãi của chúng sanh. Và giải thoát là cái gì? Cho nên khi người ta nói anh phải tu như vậy, anh phải đi đứng ngồi như vậy để anh được gọi là đạo cao đức trọng và chứng được đạo cao đức trọng như vậy thì anh mới được mọi người tôn kính. Và khi được mọi người tôn kính như vậy thì đương nhiên mình mới có thể nói rằng phát triển cái đạo của mình với cái tầm vóc ngang với thời đại. Nên vừa nghe như vậy thì là anh đã thấy là chúng ta cần phải trụ vào những lời nói đó, chúng ta cần phải tu uốn éo theo cái đó thì đạo của chúng ta sẽ lên như vậy đó. Thì rõ ràng là Bồ Tát đó là Bồ Tát thôi chuyện chứ không phải là Bồ Tát bất thôi chuyện. Nhưng mà thì Bồ Tát tu vào đâu? Ở đây nói rằng Bồ Tát là bạch Thế Tôn, thế nào là tùy thuận nhất thiết chứng trí? Là phải tùy thuận và nhất thiết chứng trí. Mà đã là tùy thuận và nhất thiết chứng trí tức là phải thấy rõ chân tướng của vạn sự vạn vật, chân tướng của tất cả các định vị tu chứng. Như vậy chân tướng của nó có chỗ nào để gọi là định vị? Cái chân tướng của nó có chỗ nào để gọi là mình bấu víu? Như vậy đúng như là Phật dạy, bạch Đức Thế Tôn theo như là Phật dạy thì Bồ Tát đã dụng không, dụng vô tướng, dụng vô tác, dẫn đến dụng như mầm, như huyễn, như diện, như hưởng, như ảnh, như hóa để tùy thuận mà hành thẩm bát nhã ba la mật. Như vậy Bồ Tát hành những pháp gì? Có phải Bồ Tát hành sắc, hành thọ, hành tưởng, hành thức không? Có phải dụng cái thân nhâm ấm này để mà tu tập hành thẩm bát nhã ba la mật không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức tức là ngũ ấm thân, dùng cái ngũ ấm này này, cái thân năm ấm này để mà tu tập để hành bát nhã ba la mật không? Dẫn đến hành nhất thiết chứng trí chân Phật dạy này cái Bồ Đề, Bồ Tát đã hành thâm bát nhã ba la mật là chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành nhất thiết, xin lỗi, dẫn đến chẳng hành đến cái gì tức là hành thức, và dẫn đến chẳng hành nhất thiết chứng trí. Như vậy thì cả cái năm ấm này cũng chẳng hành, và cái được gọi là nhất thiết chứng trí cũng không cứu vào đó để mà hành. Như vậy nếu cứu vào ngũ ấm thân thì rõ ràng cứu vào ngã tâm, nếu cứu vào nhất thiết chứng trí thì rõ ràng cứu vào không vào pháp. Như vậy ngã và pháp hai cái đó là Bồ Tát phải xả lì. Vì sao? Vì chỗ hành xứ của Bồ Tát là chẳng phải gì, chẳng là pháp, là chỗ hành xứ của Bồ Tát tức là pháp vô tác. Vô tác tức là chẳng có chủ tác để làm ra, vô hoại là chẳng có thể hoại được, bởi vì vô khứ là chẳng có thể đi, vô lai là chẳng có thể đến, vô tu là chẳng có chỗ tu, nên chẳng có thể tư duy và cũng chẳng có thể trừ lượng. Nếu còn tư duy, nếu còn trừ lượng, nếu còn nghĩ tới hay là nghĩ về nó thì đương nhiên lập tức là sẽ bị trói buộc ngay. Đó. Đã chẳng tư duy, chẳng trừ lượng thì chẳng thể nói là hành sắc dẫn đến hành nhất thiết chứng trí, là hành thâm bát nhã ba la mật được. Vì sắc tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là sắc. Như vậy thì mình không hành sắc, không thành thọ tưởng hành thức, thấy không? Không hành cái gì, không hành, không nghĩa là tụ vào nhất thiết chứng trí để hành, thì mình tụ vào đâu? Tụ vào đâu để hành? Như vậy thì mình trú vào cái chỗ vô trú, mà trú vào cái chỗ vô trú thì sắc tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là sắc. Bởi vì vô trú thì bát nhã ba la mật vẫn là tánh không, mà sắc cũng là tánh không, thì hai cái pháp này bình đẳng là tánh không. Nhận được nó là nó là tánh không, thì như vậy đó là hành thâm bát nhã ba la mật. Đó. Vì sao? Vì sắc tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là nhất thiết chủng trí. Vì sắc là sắc như tướng, và bát nhã ba la mật tức là bát nhã ba la mật như tướng. Như vậy thì sắc ở trong thể tột cùng của sắc là sắc như tướng, ở trong thể tột cùng của nhất thiết chủng trí là nhất thiết chủng trí như tướng. Như vậy trong chỗ như tướng là đã là vô tướng rồi, mà như tướng chỗ vô tướng đó thì có tướng gì để mình trụ đến, tức là chẳng có chỗ trụ định. Như vậy là gọi là vô sở tư, vô sở tư gọi là tư bát nhã ba la mật, vô sở thọ là thọ bát nhã ba la mật. Về nhất thiết chủng trí là như tướng, bát nhã ba la mật là như tướng, là nhất như, là chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác. Ở đây mới biết rõ là vì cái hữu vi pháp á nó là hữu vành, nên chẳng có chỗ tứ xứ. Vô vi pháp cũng chỉ là ức tưởng phân biệt, nên chẳng có chỗ tứ xứ. Cả hữu vi pháp và cả vô vi pháp đều chẳng có chỗ tứ xứ. Tức là hữu vi pháp á, nó là hư vọng, bởi vì phàm sở hữu tướng thì giai trị hư vọng, mà vô vi pháp thì do ức tưởng mà diễn bày ra. Như vậy một cái ức tưởng là như mộng như huyễn, một cái hữu vi pháp thì tột cùng của nó vẫn là vô tướng, cũng chỉ là huyễn pháp. Như vậy cả hai nó đều không có tứ xứ, cho nên Bồ Tát nhận cái đó mà hành thâm, mà hành bát nhã ba la mật, mà hành sáu pháp ba la mật. Hôm nay chúng ta có lẽ là học cái đó, thì chúng ta đã xong cái phần đó, người ta gọi là cái phẩm thứ 50-53, và cái quyển đó là cuối quyển 71. Thì hôm sau chúng ta sẽ học sang quyển thứ 72, và quyển thứ 72 tức là phẩm thứ 54, đó là đại như. Chúng ta đưa đến cái chỗ như tướng nha, thì hôm sau sẽ tiếp tục như tướng là đại như. Khi nào có gì hỏi không ạ? Chúng ta hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Luận Đại Trí Độ quyển thứ 72, phẩm thứ 54, đại như. Kinh: lúc bấy giờ chư thiên cõi dục, cõi sắc đem hương chiên đàn và hoa sen tán giữa hư không để cúng dường Phật, làm đảnh lễ với chân Phật, rồi đứng sang một bên bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô thượng bồ đề của chư Phật là thẩm thâm vô diệu, khó thấy khó giải, chẳng thể tư duy trù lượng được. Nếu dùng trí thế gian thì chẳng có thể nào tiến giải được. Vì sao? Vì thâm bát nhã ba la mật giải rõ rằng sắc tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là sắc. Dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là nhất thiết chủng trí. Lại giải rõ rằng sắc như tướng, bát nhã ba la mật như tướng là nhất như, là chẳng hai chẳng khác. Dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng và bát nhã ba la mật như tướng là nhất như, là chẳng hai chẳng khác. Có giải đúng như vậy, đúng như vậy. Này chư thiên tử, sắc tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là sắc. Dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là nhất thiết chủng trí. Sắc như tướng, dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng và bát nhã ba la mật như tướng chẳng là nhất như, là chẳng hai chẳng khác. Này chư thiên tử, bởi nghĩa ấy nên khi Phật vừa thành đạo đã giữ yên lặng, chẳng muốn chuyển pháp luân. Vì sao? Vì rằng vô thượng bồ đề chư Phật quá thầm thâm vi diệu, chẳng thể biết, chẳng thể thấy, chẳng thể tư duy trù lượng được. Chỉ có những bậc thượng trí mới có thể biết được, nên người dùng trí thế gian chẳng sao có thể tiến giải được. Vì sao? Vì vô thượng bồ đề là chẳng có người đắc, chẳng có chỗ đắc, chẳng có thời đắc, là thầm thâm pháp, cũng là bất nhị pháp vậy. Này chư thiên tử, vì hư không thầm thâm nên pháp này thầm thâm, vì pháp hư thầm thâm nên pháp này thầm thâm, vì pháp tánh thầm thâm, bất khả tư nghị tánh thầm thâm, vô biên thầm thâm nên pháp này thầm thâm, vì vô khứ thầm thâm, vô lai thầm thâm nên pháp này thầm thâm, vì vô sanh thầm thâm, vô diệt thầm thâm, vô tri thầm thâm, vô đắc thầm thâm nên pháp này thầm thâm. Này chư thiên tử, vì ngã thầm thâm dẫn đến trí giả thầm thâm, kiến giả thầm thâm nên pháp này thầm thâm. Này chư thiên tử, vì sắc thầm thâm dẫn đến thức thầm thâm, đàn ba la mật thầm thâm dẫn đến bát nhã ba la mật thầm thâm, nội không thầm thâm dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ thầm thâm dẫn đến nhất thiết chủng trí thầm thâm nên pháp này thầm thâm. Chư thiên bạch và bạch thế tôn, pháp này quá thầm thâm ở trong thế gian, chẳng có thể ai kiến giải được. Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thầm thâm vì chẳng thủ chẳng xả, sắc lần đến chẳng thủ chẳng xả nhất thiết chủng trí. Ở thế gian hàng phàm phu vì hành sắc, vì chấp sắc là ngã, và ngã sở dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, vì chấp nhất thiết chủng trí là ngã sở. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này chư thiên tử, pháp thầm thâm này chẳng vì thủ hay xả mà vì xả sắc mà được thuyết ra, dẫn đến chẳng phải vì thủ hay xả nhất thiết chủng trí mà được thuyết ra. Này chư thiên tử, nếu có Bồ Tát nào vì thọ sắc dẫn đến vì thọ nhất thiết chủng trí mà tu hành, thì biết biết Bồ Tát ấy chẳng thế nào thành tựu bát nhã ba la mật, chẳng thành tựu năm ba la mật kia, dẫn đến chẳng thành tựu nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thẩm thâm pháp này tùy thuận hết thể pháp là và vô ngại đối tất cả các pháp. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, pháp này là vô ngại tướng, vì đồng như hư không, đồng như pháp, như pháp tánh thật tế bất khả tư nghị tánh. Lại nữa, vì đồng như hư không nên pháp này là vô tướng tướng, là vô tác tướng. Pháp này cũng là vô sanh tướng, vì xét dẫn nhất thiết chủng trí đều là chẳng sanh. Pháp này là vô xứ tướng, vì xứ sở của sắc dẫn đến xứ sở của nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc. Lúc bấy giờ, chư thiên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài Tu Bồ Đề là Phật tử, là Phật tử tùy Phật sanh. Vì sao? Những điều ngài Tu Bồ Đề nói ra đều hợp với tánh không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi chư thiên, thưa chư vị thiên tử, các ngài nói Tu Bồ Đề là Phật tử là tùy Phật sanh chăng? Thế nào gọi là tùy Phật sanh? Do các pháp đều là như tướng nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai như tướng là chẳng có đến chẳng có đi, Tu Bồ Đề như tướng cũng là chẳng đến cũng chẳng đi, bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề từ trước đến nay đều tùy Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai như tướng, tức là hết thảy Phật, hết thảy các pháp như tướng, hết thảy pháp như tướng, tức là Như Lai như tướng. Trong như tướng chẳng có tướng như tướng, nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai là thường trú tướng, Tu Bồ Đề cũng là thường trú tướng. Như Lai như tướng chẳng riêng khác, Tu Bồ Đề như tướng chẳng riêng khác, bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô ngại tướng, hết thể pháp như tướng là vô ngại tướng, Như Lai như tướng và hết thể pháp như tướng là nhất như, là chẳng hai chẳng khác. Như Lai như tướng vô tất là vô tất tướng, hết thể pháp như tướng là vô tất tướng, Như Lai như tướng và hết thể pháp như tướng là nhất như, là chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy cho nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô niệm tướng, vô phân biệt tướng, hết thảy pháp như tướng cũng là vô niệm tướng, vô phân biệt tướng. Như Lai như tướng, hết thảy pháp như tướng là nhất như, là chẳng hai chẳng khác. Bởi nên vậy cho nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng xả ly hết thảy pháp như tướng, nên chẳng phải như, chẳng phải là nhất như. Bởi vậy cho nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh, mà cũng chẳng phải, mà cũng chẳng có chỗ tùy. Như Lai như tướng chẳng có quá khứ hiện tại vị lai, hết thể pháp như tướng cũng chẳng có quá khứ hiện tại vị lai, bởi vậy cho nên Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng ở trong quá khứ như tướng cũng chẳng ở trong Như Lai như, Như Lai như tướng chẳng ở trong hiện tại như, chẳng ở ở trong Như Lai Như, Như Lai Như tướng chẳng ở trong vị Lai Như, vị Lai Như chẳng ở trong Như Lai Như, Như Lai Như cùng với quá khứ Như, hiện tại Như và vị Lai Như là nhất Như, chẳng hai chẳng khác. Phải vậy cho nên tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Sắc Như dẫn đến thức Như, ngã Như dẫn đến tri giả Như, kiến giả Như, đàm và la mật Như dẫn đến bát nhã ta la mật Như, nội Như dẫn đến vô pháp hữu pháp không Như, bốn niệm xứ Như dẫn đến nhất thiết chủng trí Như, cùng với Như Lai là nhất Như chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy cho nên nói tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Bồ Tát Ma Tát được do được Như nên được gọi là Như Lai. Khi ngài của Bồ Đề thuyết về nghĩa như tướng tâm thì khắp cõi đại thiên thế giới dấy lên sáu điều chấn động. Như vậy thì đây là trong cái phẩm Đại Như này, tức là phẩm thứ 54 nói về Đại Như. Nói về Đại Như tức là nói về Như Lai. Như là Như rồi. Thì ở trong cái phần này là chư thiên nó tán thán bát nhã ba la mật là quá thầm thông, người thế gian á thì không thể nào lãnh hội được cái danh tự, không có thể nào mà lãnh hội được, ta không có thể nói ra được. Đối với tất cả các cái bậc thánh thì đối với tất cả các bậc thánh thì các thì Đức Thế Tôn thuyết và dường sanh vô ngã tất cả các bậc thánh. Nhưng mà khi vào cái hệ của Bồ Tát thì Đức Thế Tôn nói là hết thảy các pháp đều là tánh không. Nhưng mà thuyết về pháp về, nếu mà nói về pháp về tánh không á thì nó cũng chỉ là một cái phần yếu của cái Đại Như, tức là nói về cái Như Lai Như. Như vậy thì đối với cái pháp mà bát nhã ba la mật thì bước vào cái lãnh vực này thì khó tin. Bởi vì ví dụ như phàm phu là họ chấp tướng, họ chấp danh, họ chấp tướng, cho nên mới khởi ra phân biệt. Những người nào mà còn khởi ra phân biệt thì người đó là còn có cái phàm phu tâm. Tạo ra phân biệt, phân tâm, bởi vì chấp danh, chấp tướng, tạo ra phân biệt các pháp có cái tướng sai khác. Ví dụ như là so sánh cái cung điện nghi nga của nhà vua đối với cái nhà tranh một nét, thì khi người ta nhìn ta thấy một cái cung điện nghi nga, người ta nhìn thấy một cái nhà tranh một nét, thì ta thấy ở đó có hai cái điểm là sang hèn, mà ta phân biệt là sang hèn, giàu nghèo. Giàu nghèo cũng như ta so sánh cái mùi hương chiên đàn và cái mùi suối của cái đống rác, thì đương nhiên nảy sinh ý niệm là dơ sạch, là tốt xấu, là thơm, thơm thúi một vật. Nhưng mà khi nhận ra là thật tướng của các pháp rồi thì thấy rõ các pháp đều là như tướng. Phạm phố không tin nổi chuyện đó, phạm phố không tin nổi, những quen cái quen phân biệt là nhất như là chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác, giữa cái thơm và cái thúi chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác, giữa cái gì, giữa cái nhà lầu và cái nhà tranh một nát thì cũng chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác. Đó. Vì bởi vậy cho nên á, khi mà mới thành đạo thì Phật chưa gọi chuyện pháp luật. Bởi vì thấy cái như, thấy tất cả các pháp đều là như á, thì đương nhiên là không tỉnh, không quen. Ở đây á, không nói là tánh không nữa, Nói chữ tánh không tức là mình nói tất cả các pháp như huyễn, mà ở đây là không nói như huyễn nữa. Bằng đầu á thì mình nói là các pháp là duyên sinh vô ngã. Ai đạt được cái chỗ mà duyên sinh vô ngã thì mình đã thấy là bước vào dòng thánh rồi. Vô ngã là bước vào dòng thánh. Vô ngã, vô ngã tức là không có từ ngã, mà không có từ ngã tức là không có chỗ bấu víu. Mình xả bỏ tất cả sự chú trách, vì nó là bị định luật vô thường chi phối, cho nên mình không có cái chỗ mà gọi là níu kéo. Bởi vì có dù có níu kéo cách mấy nữa thì vẫn bị định luật vô thường chi phối. Cho nên người ta mặc nhiên, người ta có thể an vui ra đi hay là tồn tại thì cũng nằm trong cái định luật vô thường. Nó chưa tới giờ phút tán hoại thì nó tồn tại, mà tới cái giờ phút tán hoại thì dân nhân nó phải ra đi. Theo cái chỗ là tồn tại hay là tán hoại thì đó nó vẫn là pháp đối, đó, vẫn là pháp đối. Cho nên khi mà nhận ra được cái thật tướng của các pháp rồi thì không nói là huyễn, bởi vì sắc tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là sắc. Sắc là sắc hương, bát nhã ba la mật là bát nhã ba la mật như. Mà như tức là không nói vô ngã, cũng không nói là tánh không, không nói là như huyễn, mà đã là như, là bất sanh, là bất diệt. Cho nên á, vì sao? Vì Phật biết rõ là cái hàng phàm phu á, là khó tin, khó ngộ được thật tướng pháp. Và không thể làm sao, không thể nào mà hiểu được rằng hết thảy các pháp đều là nhất thiết, đều là như hư không, là như pháp tánh, là chẳng hai, là chẳng khác. Làm sao thấy được? Đó. Bởi vậy cho nên bản nhân duyên như vậy, cho nên chư thiên mới bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn, hết thảy người thế gian chẳng có thể tin được, vì thậm thâm pháp này chẳng thủ hết thảy pháp mà cũng chẳng trả hết thảy pháp. Phật dạy Bồ Tát nào mà thọ sắc, Bồ Tát nào thọ nhất thiết chủng trí mà tu hành thì chẳng sao thành được công đức, chẳng sao thành được bát nhã ba la mật, chẳng sao.